cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, trong sách Sự Ký thứ nhì đoạn 18 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong kỳ vừa qua, chúng ta biết là việc vua Giô-sa-phát kết nghĩa Suy-gia và kết hợp với vua Ahab đi đánh giặc chống lại quân Syria, điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong chiến trận này, vua Ahab chết và vua Giô-sa-phát sống sót trở về Jerusalem. Ngay sau đó, có tiên tri đến gặp vua và nói một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Kính mời các bạn cùng theo dõi trong chương trình hôm nay trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 19 từ câu 1 đến câu 2. Giô-sa-phát vua Giu-đa trở về bình an nơi cung mình tại Jerusalem. Jehu con trai của Hanani đấng tiên kiến đi đón vua Giô-sa-phát mà nói rằng: vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. Thưa các bạn, tiên tri Jehu đặt một câu hỏi với vua Giô-sa-phát: vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghét Đức Giê-hô-va sao? Đây là một câu hỏi tốt, và tôi nghĩ rằng đó cũng là câu hỏi cho con người trong thời của chúng ta, vì có nhiều người yêu mến những điều mà họ không đáng yêu. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta yêu mến kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi chúng ta yêu mến tội nhân, nhưng Chúa không kêu gọi chúng ta yêu mến tội lỗi của họ. Các bạn có phân biệt được hai điều này không? Chúng ta ghét tội lỗi của tội nhân. Nếu họ không thay đổi và nhất quyết tiếp tục đi theo con đường tội lỗi thì họ sẽ bị hư mất. Không có cách nào khác. Hiện nay có nhiều người thù nghịch với Đức Chúa Trời, thù nghịch với lời của Chúa, thù nghịch với Cơ Đốc giáo là đạo của Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa, không được phép kết hợp và làm bạn với những người chống nghịch lại với Chúa. Nhưng dầu chúng ta ghét tội lỗi của tội nhân, nhưng chúng ta yêu thương những người tội lỗi và muốn hướng dẫn họ trở về với Chúa cứu thế để được sự cứu rỗi, được sự cứu chuộc như chúng ta đã có. Và điều này không có nghĩa rằng chúng ta hòa hợp với tội lỗi của họ. Tại đây, chúng ta có một bài học tốt nữa mà tôi không muốn các bạn bỏ sót. Đức Chúa Trời không có sai tiên tri Jehu đến với vua Giô-sa-phát trước khi vua liên hiệp với Ahab và Jezabel. Ngài chưa ban cho sứ điệp về sự phân cách. Giô-sa-phát là người của Đức Chúa Trời, vua làm điều sai lầm, và Đức Chúa Trời cho phép vua trải qua kinh nghiệm với Ahab, bởi vì Ngài muốn dạy vua một bài học. Ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều người muốn làm cảnh sát thuộc linh của Đức Chúa Trời. Họ muốn nói cho người khác cách nào phân cách, ai là người nên quan hệ, ai là người không nên quan hệ. Đức Chúa Trời nói rõ là chúng ta không nên đoán xét người khác về những vấn đề nghi ngờ. Xin nhớ rằng, chúng ta không đến với nhau để xác đoán. Phaolô nói ở trong thư Roma đoạn 14, câu 4 như sau. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hai ngã, ấy là việc của chủ nó. Song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững. Thường khi chúng ta rơi vào sự sai lầm khi đoán xét người khác, bởi vì họ không có phân cách theo như cách mà chúng ta nghĩ. Xin chúng ta chú ý rằng, Đức Chúa Trời là đấng làm cho một người đứng vững. Nếu người đó có đức tin cá nhân với Chúa Giê-xu, thì Ngài sẽ gìn giữ người đó. Tôi xin thưa với các bạn một cách khác nữa như vậy. Vào một ngày sẽ đến, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm trong đời sống của tôi trước mặt Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Chúa của tôi. Các bạn không phải là Chúa của tôi. Và trong cùng một cách đó, tôi cũng không phải là Chúa hay là chủ của các bạn. Giê-xu Christ là Chúa của các bạn. Các bạn sẽ khai trình công việc của các bạn với Ngài. Và chính tôi cũng phải khai trình công việc tôi trước mặt Chúa. Tôi không có thời giờ đoán xét các bạn, và tôi mong rằng tôi xin các bạn cũng đừng đoán xét công việc của tôi. Sự đoán xét không phải là công việc của chúng ta, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiển trách khi tôi làm sai. Đó là những gì Ngài đã làm với vua Giô-sa-phát, và Chúa dạy Giô-sa-phát một bài học qua việc xảy ra với Ahab. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 19 câu 3. Nhưng trong vua có điều lành, vì vua có sự trừ diệt khỏi xứ những thần Asira và gấp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát là một người rất tốt, nhưng con trai của vua kết hôn với con gái của gia đình Ahab mang đến một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến trên chính vua và cả quốc gia mà chúng ta sẽ thấy khi tìm hiểu sau này. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 19 câu 4. Giô-sa-phát ở tại Jerusalem, đoạn người lại đi ra tuần soát dân sự từ Be-a-sê-ba cho đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Giờ đây chúng ta thấy vua Giô-sa-phát thực hiện tiếp tục sự cải cách, và vua làm một điều rất tốt. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 19 câu 5 đến câu 8. Người lập quan xét trong khắp xứ, tại khắp các thành vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng, hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va khá cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng phải trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Lại Giô-sa-phát cũng chọn lấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc của Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Đức Giê-hô-va mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Chúng đều trở về Jerusalem. Thưa các bạn, theo nhận xét của tôi, hệ thống luật pháp hiện nay gặp nhiều khó khăn, vì người ngồi trên ghế đoán xét không kính sợ Đức Chúa Trời, không chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Đó là một điều nguy hại. Dầu người đó là ai? Thường là những người đoán xét trong thời nay dị nể con người, và họ nhận hối lộ nên sự đoán xét của họ bị sai lệch. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 19, câu 9 đến câu 10, ghi tiếp. Người giải biểu chúng rằng, các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành, trung tín mà làm như vậy. Hễ có ai trong anh em các ngươi ở trong các thành nọ, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ quyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy bảo họ chớ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy, ắt không gây cho mình mắc tội. Người được làm quan xét phải kính sợ Đức Chúa Trời để đoán xét cách công bằng. Đồng thời, người đó cũng dạy những người phạm tội trừ bỏ tội lỗi nữa. Đó là một người quan sát tốt ở trong thời xưa. Những người quan sát trong thời nay, họ chỉ định tội hay là phạt dạy những người phạm tội, nhưng ít khi họ dạy cho người phạm tội từ bỏ con đường tội lỗi của mình. Và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 19 câu 11: Này thầy tế lễ cả, A Maria sẽ quản lý những việc thuộc về Đức Giê-hô-va, và Sê-ba-đia, con trai Ít-ma-ên, trưởng tộc chi phái Giu-đa sẽ quản lý những việc thuộc về vua. Trước mặt các ngươi cũng có những người Lê-vi làm quan cai. Các ngươi khá làm việc cách can đảm, vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện. Vua Giô-ách tiếp tục củng cố và gây dựng công tác của người Lê-vi để họ hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta ước gì có nhiều người đôn đốc và khích lệ anh em mình để cùng hầu việc Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến Sự Ký thứ nhì đoạn 20 về việc xâm lấn của người Amon, người Moab và các quốc gia thù nghịch. Ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 20 câu 1 đến câu 3 chép như sau: Sau các việc này sẽ có dân Moab, dân Amon và những người Mao Rít ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuộc cho Giô-sa-phát mà rằng có một đám quân rất đông từ bên kia của biển, từ nước Syria mà đến hạm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hát-sát-son-tha-ma, cũng gọi là En-gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Xin các bạn lưu ý và thấy rằng vua Giô-sa-phát cũng có phản ứng như con người bình thường. Vua sợ hãi, vì thế vua đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và kêu gọi dân chúng hiệp với vua trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 20 câu 4 đến câu 13 ghi tiếp: Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này ra khỏi trước mặt dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, là sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đón phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền này, mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập, Chúa có cấm đoạt loáng đến xứ dân Amon và dân Moab và người ở núi Si-ir, dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa, cả Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa con nhỏ, vợ và con cái mình. Thưa các bạn, vua Giô-sa-phát đang làm một điều mà cha ông không làm. Vua cha Asa đã không nương cậy trên từng trải đã xảy ra trong quá khứ để có đức tin và lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát biết những lời hứa của Đức Chúa Trời trong quá khứ, những gì Đức Chúa Trời làm trong quá khứ, và giờ đây nương cậy trên những lời hứa này. Vua nhắc lại những điều này trong sự cầu nguyện, và vua đi đến kết luận. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn có sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi không biết điều gì phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngựa trong Chúa. Thật đây là một bối cảnh cảm động. Vua Giô-sa-phát đã phó mình cho Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đây là điều rất tốt mà vua Giô-sa-phát đã làm. Sau đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện cho vua Giô-sa-phát. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 20 câu 14. Bây giờ, tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sa-ha-si-ên, con trai của Sa-chê-ri, cháu của Bê-na-gia, chắc của Giê-hi-ên, chích của Ma-tha-ni-a, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp. Xin các bạn hãy chú ý đến gia phổ được dùng rất nhiều trong Kinh Thánh để xác nhận tiên tri hay một người nào đó mà Kinh Thánh đề cập đến. Đó là điều quan trọng. Đối với chúng ta trong thời nay thường chỉ biết được ông bà nội, ông bà ngoại, chứ ít khi có ai biết được ông bà cố hay là tổ tiên cao hơn đó nữa. Nhưng người Israel giữ gia phổ rất tốt và chính xác. Bây giờ xin mời các bạn hãy nghe lời của Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri để nói ra. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 20 câu 15, mà phán rằng, hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy, chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Tôi cần nhắc nhở chính tôi về điều này. Thật là dễ cho tôi quên đi công việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi trong Chúa. Tôi hành động như là của chính tôi. Tôi mang lấy gánh nặng đối diện với vấn đề, lo lắng sự khó khăn. Từ đây, về sau tôi nhắc nhở chính tôi rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Tôi nói điều này với sự tôn kính rằng đó là công việc của Ngài. Tôi để cho Chúa giải quyết sự khó khăn này. Điều mầu nhiệm trong sự cầu nguyện là đến với Đức Chúa Trời trong đức tin. Giống như một bài thánh ca có nội dung trao mọi điều lo lắng cho Ngài. Khi sự khó khăn đến với tôi đem sự khó khăn đó trước mặt Đức Chúa Trời, rồi nhờ cậy nơi Chúa mà chịu đựng và vượt qua những sự khó khăn. Đức Chúa Trời thật là một đấng tuyệt vời. Ngài nói với vua Giô-sa-phát rằng đây không phải là chiến trận của vua. Vua không thể thắng trận. Đó là chiến trận của Chúa. Tôi thấy chính tôi trong một hoàn cảnh như thế. Và tôi nghĩ rằng các bạn cũng vậy. Có khi chúng ta không thể tự mình kéo ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, Đức Chúa Trời nói, hãy trao mọi điều khó khăn cho Chúa, Ngài sẽ giải quyết. Các bạn và tôi cần học trao mọi điều khó khăn mình cho Chúa, giống như vua Giô-sa-phát đã làm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 20, câu 16-19. Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi lên dốc Xích. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên. Trong trận này, các ngươi chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng và xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sắp mặt xuống đất, và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sắp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi về dòng Kê-hát, về dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn và khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã dẫn vua Giô-sa-phát và quân lính ra chiến trận. Nhưng Đức Chúa Trời bảo họ rằng hãy đứng yên. vì chính Chúa là đấng sẽ đánh trận, nhưng dân chúng chỉ cúi đầu thờ lại và ngợi khen Ngài mà thôi. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 20, câu 20, buổi sớm mai chúng đều trỗi dậy sớm, kéo ra đồng vắng Tekoa. Đang lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Giờ đây, quân lính đi ra đối diện với kẻ thù nghịch. Vua Giô-sa-phát khích lệ quân lính của ông hãy đặt trọn lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đang nói với các bạn và chính tôi: khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Chúng ta không nên tin cậy vào con người hay là thế lực và phương tiện của con người. Ngày hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin cậy vào lời Ngài đã được chép ở trong Kinh Thánh. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 20, câu 21 đến 23. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khỏi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt binh phục xông vào dân Amon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Si-i-r đã đến hãm đánh Giu-đa. Và các dân ấy đều bị bại. Dân Amon và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Si-i-r, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Si-i-r rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Đây là một cách khác thường để tổ chức quân đội vào chiến trận. Vua Giô-sa-phát không chuẩn bị mọi khí mạnh mẽ để tấn công. Ông chỉ tổ chức một ban hát đi trước để ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Sau đó chúng ta thấy việc xảy ra rất lạ lùng, và Đức Chúa Trời ban cho dân Giu-đa sự chiến thắng lớn. Đức Chúa Trời đánh thắng chiến trận này cho dân sự của Ngài. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 20, câu 24 đến 26 ghi tiếp: khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, thì nhìn đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết, đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày, vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4, họ nhóm hiệp lại chủng Bê-ra-ca, nơi đó ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi cớ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là chủng Bê-ra-ca cho đến ngày nay. Bê-ra-ca có nghĩa là nơi Đức Chúa Trời ban phước, hay là nơi ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng mỗi hội thánh của quý vị hiện nay là nơi phước hạnh, là nơi ngợi khen. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 20, câu 27 đến 30. Hết thảy người Giu-đa và người Jerusalem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gãi đàn cầm, đờn sắt và thổi sáo mà trở về Jerusalem đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy, nước của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự bình an ở 4 bên. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng ban sự yên nghỉ và bình an. Đất nước chúng ta ngày hôm nay chưa học được điều này. Chúng ta thường nghĩ là phải chiến đấu, phải ký hiệp ước, phải liên kết với nhiều thế lực khác để mong có sự bình an. Nhưng đất nước chưa có sự bình an vì Đức Chúa Trời chưa ban sự bình an đó. Bởi vì chúng ta chưa tin cậy vào Giê-xu Christ là Chúa bình an. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 22, câu 31 đến 32. Vậy Giô-sa-phát làm vua nước Giu-đa, khi lên ngôi thì tuổi được 35, và người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Asuba, con gái của Sili, người đi theo con đường của Asa cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Cảm tạ Chúa về vua Giô-sa-phát tiếp tục đi trong con đường ngay thẳng và kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng sau khi quý vị được kinh nghiệm phước hạnh trong Chúa, xin quý vị hãy giữ lòng trung tín theo Chúa luôn luôn trong suốt cả cuộc đời của mình. Và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 20, câu 33 đến 34. Song người không trừ bỏ các nơi cao, và dân sự Chúa dốc lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các công việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối đều chép trong chuyện của Giê-hu, con trai của Hanani, và chuyện ấy đã được đem vào sách của các vua Israel. Giô-sa-phát là một vị vua lớn và rất tốt, nhưng vua vẫn không phải là người hoàn toàn. Vua không dập hết được các hình tượng thờ ở trên các nơi cao, và sự thờ phượng này dẫn đất nước đến chỗ nguy vong sau này. Và trong Sự Ký thứ nhì, đoạn 20, câu 35 đến 37 kết thúc phân đoạn này như sau. Sau việc đó, Giô-sa-phát vua Giu-đa kết giao với A-cha-sia vua Israel. Người này ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Tê-ra-si. Họ đóng tàu tại Esion Gireber. Khi ấy, Eliezer con trai của Dodava ở Maresa nói tiên tri về vua Giô-sa-phát mà rằng: bởi vì vua kết giao với A-cha-sia nên Đức Giê-hô-va đã phá hủy công việc vua, những tàu bị bể nát không vượt đi Ta-ri-si được. Thưa các bạn, đoạn này kết thúc với việc Giô-sa-phát kết hợp với con trai của vua Ahab để kinh doanh, như chúng ta đã đề cập trong đoạn 18. Vua Ahab và các con của ông là những người không kính thờ Đức Chúa Trời, nên Ngài không ban phước cho sự kết hiệp với họ, vì thế sự kinh doanh của họ bị thất bại. Kính chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.